We're looking for India. Why? We know this is a beautiful country, and most my student, my member of the Tamil temple, that the elderly people. And we cannot afford to go to the Palm Spring. That's for the movie star people, the rich people. We go to India, just go by Palm Spring, but Palm, you know, India city, we got everything in United States now. And what? The first time I look at Robert, this year they call it dirty zone. They got a drug, alcoholist, and a lot of homeless people. And now, after 1 year, we hand to hand together with the support of the city of India, the support of the police, support of the fire department, support of the planning permit department, and we build the dirty place, become the temple, the beautiful place, become the poor land. And the first of all, I should say the government of the United States, the government of full freedom, justice, the government send 60,000 American lives to help the South Vietnam country fighting for the communists, fighting for the freedom, and out of us was the most people. After 1975, the airport 30, the Saigon 4. Hundreds, thousands, million people escaped to United States looking for the freedom, looking for the justice, looking for the freedom of speech. And America was my dreamland, was my poor land, now my homeland. If we live in the Vietnam right now under the communist control, we cannot go to the church. When we go to the temple, but the temple, the master sit down here, not the man, real man. He, the foolish man, just share the hand. And inside, the law of the temple, they got the handgun, they got the machine gun, and they got the zero net. They can kill anybody. And a lot of people here were the reasoner of God. Now, the first time, we should say American people, they got a big heart, they got a big hand, they open the wall, open the heart, except about 2 million refugee people belong to California. 1 million Vietnamese people has deserved what American freedom, and we got the freedom what American deserve. And now the Indio city. First of all, I say thank you to the mayor of the city, Indio. And I say thank you all the members of council, city, Indio, and all the people in this city have offered a hand and for us build a temple to help the people, elderly people. They got the homesick. They don't get a step. They come here and we got the Vietnamese culture. And the young people was born in the United States. I teach them how to think about, how to think about, don't go to drug, don't go to alcoholism, and become the good citizen. We become the Kennedy, we become the Obama, we become the Bill Clinton. And one more time, we have to close eyes, open your mind, think about us. American soldiers, 58,000 people, they live in a beautiful country, and they had to send to the Vietnam to fight for what? For our freedom. The time the 58,000 Americans died in Vietnam, most American people, they don't understand. Why? Why? They call it dirty war, but now I will say that's not a dirty war, that's a hero war. American took 50,000 from 1965 until 1972. They fight for us. But in the homeland of the United States, they don't stand. After the Saigon fall, And Milan, Milan, Vietnamese people, expect the unexpected, looking for freedom. That the answer. This is the dirty war or the hell of war. And that's the beginning. The Soviet Union, the East and West Germany, and most the under Soviet control, they collapse. And now, all over the world, only the China, main China, North Korea, and the North Vietnam, that under Soviet control. But 90% under freedom, with American dream, we can freedom church, freedom speech. We thank you, all American people. Now, ladies and gentlemen, we have to think about, us. And I tell before the city hall, city Indio council, we will build this year better, next year better, and forever, forever, this one become the homeland, the poor land, and the freedom, and we will always remember American soldier fighting freedom. We all remember 50,000 people who died for my freedom, and all remember American people, and we never forget. CT Indio has given us a lot to build this bullet. And now, please, ladies and gentlemen, listen to the voice of the CT of Indio.
I don't speak English good, I don't understand. Ladies and gentlemen, we are so grateful for our teachers' speeches. Now, please welcome the Honorable Mayor of the City of India, Mrs. Elaine Fung.
Thank you so much. I am so very honored, very, very honored to be part of this. Thank you so much. Thank you for coming to the city of Indio. I spent just a few moments walking through your grounds. They are so beautiful, and there is such energy and such spirit here. I thank you for bringing all of that to our city. I really appreciate what you've done, what you stand for. Thank you very, very much. The city of Indio appreciates you. Once again, thank you so much for making us a part of your community, a part of this blessing, and a part of this ceremony. Thank you so much.
Ms. Elaine Holm, with your permission to translate, I hope I can say as much as possible that what she expressed to us. Bà Elaine Holm là thị trưởng mới được bầu của thành phố City of India. Please welcome. Bà Holmes rất tên là ngạc nhiên về cái sự thành lập một cái khung cảnh khang trang tuyệt đẹp của làng Azira, như là bà đã thấy cùng với quý vị ở chiếc cây đi mới có mấy phút. Bà ấy rất lấy làm hãnh diện, ngạc nhiên và chúc mừng chúng ta về công trình tốt đẹp ngày hôm nay. Và bà, như quý vị đã biết là người Mỹ nó nói ngắn lắm, thì nghe tôi xin chấm dứt luôn là bà nói một câu nữa là chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ mang được đến những cái phước lành cho thành phố India. Thank you, Mr. Holmes. May I introduce the chief? Yeah, can you introduce and bring him up on stage, please?
I would like to invite Chief Richard Twiss. He is our chief of police. He keeps our community safe.
Good morning, and thank you for inviting me to participate in such a wonderful event here in the city of Indio. It's my high honor to be your chief of police here in the city and welcome you. to our community. And Sifu? Your words were very eloquent, and as a veteran of the United States Marine Corps, I thank you on behalf of all our veterans. I look forward to coming out and visiting with you in the years to come. And just thank you very much from my heart to yours.
Thank you, Chief. You're so impressive. And allow me about a couple of minutes to translate for those who don't understand English so we can hear your sentiment and the bottom of your heart saying, on Chief Night, I'm going to kill Chief Night, I'm going to kill Chief những cựu chiến binh khác ông biết rất biết rất nhiều về cái giá trị của sự tự do và ông ấy xin chúc from đáy tấm lòng của ông ấy tất cả sự thành thật và chúc mừng đến Tổng Nguyên Temple. Thank you. I think that you have another sheet.
I would like to ask Chief Marlowe, Mike Marlowe. He is our fire chief. He also keeps all of us safe. Chief Mike Marlowe.
Good morning. Thank you very much for inviting me also. It's a pleasure. It's amazing what's transformed here over the last year or so with the rebuilding of this facility and putting it to good use. I, like Chief Twist from the police department, are public servants. We are your servants. We'll come at your beck and call to assist you in any way that we can. The fire department, the paramedic services that we provide, I understand we've been here for some emergencies already, so that's good. But anytime we can be of assistance to you, please let us know. Thank you very much.
Thank you so much, Chief. Allow me to translate. Khi mà cái lời khen từ một ông chief của cái hệ thống cứu hỏa, tức là những cái chúng ta làm cũng ok hết. Ông nói ông ấy là như vậy để cho phục vụ của cái thành phố City Hall này. Ông ấy đã đến đây một vài lần để đáp ứng cái sự kêu gọi của chúng ta vào trong quá khứ. Và ông thấy có sự khác biệt rất nhiều. Và ông ấy xin tuyên bố là quý vị cần cái gì chỉ có hú một tiếng ông ấy.
I would like to invite Jasmine Loy. She is our Human Resources Director at the City of Indio.
Well, thank you for having me today. I'm really honored to be here. In fact, the first feeling I feel is that I feel like home now. So, thank you very much. And hopefully we can be of service to all of you. Thank you.
We so appreciate your time and your wonderful, very impressed statements of all of you. Thanks again. Please be seated, and we're going to have the next ceremony is a salute to the American flag, the old Freedom Vietnamese flag, and a moment of silence to commemorate people who are dying for freedom, for allegiance, and for all good causes. Please be seated.
Cái buổi lễ bắt đầu chào quốc kỳ. Ở đây
nếu chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ, chúng tôi xin mời quý vị tất cả đều đứng dậy. Would you please stand up ready for American National Anthem? Tất cả chị. Attention! American National Anthem!
All the same.
sau đây là lễ chào quốc kỳ của Úc, Australian National Anthem. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Republic of Vietnam's National Anthem. Sau đây là Phật giáo ca.
Thank you.
Và sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ được những linh hồn chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Following is a moment of silence in memory of our heroes who sacrificed their life for the justice of the country, justice of cause of freedom, liberty and justice for all. Rồi con xin mời sư phụ có dành lời.
Ladies and gentlemen, please think about
all the heroes of the United States. About 300 years ago, we're fighting for our justice. We're fighting for our freedom and religion. And now, we would say 58,000 American lives were sacrificed for our freedom. Today, all the weeks of the Chinese Vietnamese New Year, we always remember all American heroes. They work for U.S. Navy, U.S. Air Force, U.S. Marine. They fighting for freedom of speech, freedom of trust, freedom of religion. And now we deserve what Americans deserve. We always remember all American heroes, all American soldiers, and we never forget all Army, the member of U.S. Navy of the South Vietnam government, Republican of the Army South Vietnam, were side by side fighting with American Army for freedom, justice, and religion. Now, everything over, for now, and 100 years, for 1,000 years, for forever, we always remember all the soldiers fighting for freedom, justice, and religion. Flee! This member, what the Tam Vinh Temple System say, we always remember you. We always remember you. Sit down, please.
Ladies and gentlemen, please sit down. Especially our special guest, my master would like to invite you to the mess hall and to the restaurant for some food. Did you try? Please. Thank you very, very much. And welcome all of you over here. Thank you. My name is Smiley. Christopher Smiley. Yeah. Would you please hold on? We have some flowers in honor. Yeah.
We invite all the city member of the Indio City. After you accept all the flowers from the miners, and we invite you go to the kitchen of the Tam Vinh Temple, enjoy the vegan, vegetarian food and special organic food. You remember when I moved here to India, I weighed about 180 pounds, and now this is a poor man, and I lost about 20 pounds.
I'm gonna lose some more. Let me explain to you why we salute the Australian anthem. A lot of our followers here come from that area. So in the order to respect them, we salute their national anthems. Because the Tamwin Temple is a national. These are flowers from our Master, our Honorable Venerable Thichen Nhat, for each of you.
Today, this is love from my heart to the beautiful mayor of the city in New York.
Sư phụ muốn tặng cây hoa cho bà thị trưởng.
And the side by side of the mayor of the city in New York, the handsome your husband.
That's a,
Kobe,
yeah.
The handsome
of Jasmine.
I'm sorry, but I see you so handsome.
that part is correct.
Because I hear about you told about the mayor of the city, he did not get the husband handsome.
That's right.
Crazy.
He's so excited today, that's why. But anyhow, it's for you, Jasmine.
This is not enough for you.
You make sure you both can share.
And this is the beautiful lady, the organic lady.
She's that is me.
And this is the tribute of police. You wore a vest of the Marine Corps, right? And I told you every month. Every month, the treasury of the Tamwin Temple has sent a check $500 to the police department of India. And this is my order. Without the police, without the fire department, we cannot call the 911. And this one, the order, every month, the treasury of the Tamwin Temple has sent the check $500 automatically to the fire department to help all the heroes fight for our life. Please welcome. And this is for your handsome husband, I got a mistake. I'm so sorry. And now, Lee, Dr. Lisa, you have to direction for all the city members in the old. Go to the kitchen, Tamwin Temple, and enjoy the veteran food, healthy food, and beautiful food with our hearts. Được chưa? Hết sảy.
Hết sảy.
Con cái là tôi bị sảy rồi đó. Sao mà tôi dạy mà còn khen hết sảy. You are all very welcome. Yes. Anytime you want to get the veteran food, anytime, this is my order, you can stop by my kitchen anytime, whatever you want. You have to reserve the best. You, mayor of the Indio, you, the husband, Mitek. You, the beautiful lady, organic. Organic, I mean, you got a beautiful body. You are all the organic. And you, the Marine, the veteran of United States, and the police department, you fight for our freedom. And the fire department, that's why all of you, anytime you're hungry, you want lost weight, you want healthy food, you don't want a cholesterol, you don't want a steak, come here. Eat whatever you want, free forever. Please, Dr. Lisa. Dr. Lisa, please. Take all my special guests, my honor guests, to the kitchen, please. Yes, please.
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại. Chúng ta không có hối lộ mà chúng ta đô nế thành. Đừng có tưởng là mỗi tháng 500 rồi quý vị lỗ đâu, không lỗ đâu. Từ nay chúng ta còn biêu lên lầu, còn biêu chánh điện, còn biêu đủ thứ. À, nếu mà CT nó làm khó, tốn hơi dài chục ngàn tới trăm ngàn, nhưng mà CT bây giờ là phải ăn được free forever, forever, thì chúng ta cũng là hưởng freedom, hưởng tự do anh đất sinh. Thầy Thông Lai có làm gì sai có thì cũng ok. Quý vị thấy sư phụ không? Sư phụ rất là thờ dại. Tuổi già sức yếu, thằng nó hơi lẫn lộn. Cái biết thật nhất là ông bác sĩ già, ông nói là beautiful hết mình. Không chừng chiều nay về hai chồng nó quýnh lộn nhau với người ta kia. Quý vị có nghe nãy ông nói là beautiful husband không? Tôi ở bên đây tôi chỉ nhìn ra nó beautiful husband. Tại tôi thấy là cái bà me với ông nó mới xứng, còn cái bà organic không xứng. Quý vị có ăn thận cái đi về bắt tu này không? Đi đâu mà tìm?
Nghe cuốn
này
đi về.
Bây giờ tôi hỏi những người mà từ Úc qua nè, tụi con có cảm động khi mà chào cờ Úc không? Cảm động không? Cảm động không? Tại vì bây giờ đó, tuy là Tầm Nguyên ở Mỹ, nhưng mà ranh giới của chùa Tầm Nguyên đã đến tận Australia rồi. Bây giờ thì trò chúng ta bắt đầu tới cái màn tu thiện nãy giờ tôi chơi. Bây giờ là tới cái màn hả? Có rồi, bác sĩ Lia dẫn xuống ăn với rồi, đúng không? Rồi đi enjoy, mà tôi nói là bởi mỗi tháng chúng ta kích ra mỗi 1 500 donation cho Fire Department. Thay vì thuê kêu đi ti tốn giờ 50, 10 giờ hết 500 rồi, mà mình cho nó 500 rồi mình gọi một cái là cảnh sát ra lời ngay, phải không? Rồi chúng ta còn tự thuế. Hả? Rồi bây giờ chưa đệ tử nè, bây giờ tới màn đệ tử lên biểu diễn nè. Bây giờ dành cho bữa nay, tôi hỏi quý vị ở trong Tầm Nguyên ở Indio và làng Di Đà ở Tầm Nguyên ở bên Texas, ai muốn đăng cai trước khi chúng ta tụng cái bài kinh mà Thái Phật Duyệt Sư, thì bây giờ chúng ta hâm nóng lại. Tôi dành nửa tiếng này để cho các sư chú mà ứng cử viên giảng sư lên giảng bài pháp đầu tiên. Ai muốn? Ông đi lễ đi lễ ông Tề Quang nó mất rồi. Tề Quang, bây giờ con muốn là bên con xếp trước hay là bên con rô tới sẽ xếp trước? Ai muốn? Thiên chủ hầu khách. Rồi bây giờ thầy nhường cho Tề Quang. Bây giờ khi mà lên thuyết pháp á, thì bây giờ ông Tề Quang là ngồi ở vị trí giảng sư, ông á là sẽ giảng kế, phải không? Thì ông ở giảng kế là người đi thỉnh sư, được không quý vị?
Rồi bây giờ Tầm Nguyên ở Con Rô sẽ nằm trong ban thỉnh sư để mà thỉnh coi như là pháp sư, coi như là sư chú Tệ Quang lên pháp tòa để ban pháp nhũ cho Phật tử trong trai đàn diệt sư, được không? Và bây giờ ông Tệ Hạnh rồi là quý cái ban là Di Đà phải làm thỉnh sư cho nó nghiêm trang đàng hoàng, lấy bông lấy hoa đàng hoàng. Đấy, đàng cái thầy, đàng cái thầy làm đàng hoàng à, người ta lên pháp tòa à, còn bông hoa rồi hả? Chế hả? Rồi chế thôi ông lên đi, cái ghế là ngồi.
Nãy sửa chưa?
Sửa đâu, bác kêu bỏ vô tính điện rồi.
Ghế cho nó mau. Thời giờ cũng hết rồi. Kính bạch sư phụ, kính bạch các sư sư cô, sư huynh đệ và cùng tất cả những cái khóa tu hôm nay. Chúng tôi là Thích Tề Quang, đệ tử của thầy Thông Lai. Hôm nay được sư phụ cho phép để lên đây để nói về pháp đầu tiên của chúng tôi. Bây giờ thì theo đúng thủ tục thì xin quý vị chắp tay lại để cầu Phật gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch sư phụ, mời sư phụ ngồi, mời sư phụ an tọa.
Lấy cái ghế đó, lấy cái ghế ở đó, để cái ghế cho thầy ngồi. Cái ghế nó cũng được mà.
Ghế thấy tôi nó cũng sợ đấy.
Ghế cũng là khó.
Ủng bắt, ghế ủng bắt.
Thầy còn được mấy phút để thuyết pháp thôi.
Nửa tiếng. Mà ông có thể giảng từ để lắm là phải 15 phút. Mà dài quá không có nửa tiếng. Bây giờ là 10 giờ thiếu 1 phút. À, 5 phút thì ông được quyền giảng trong vòng minimum là 15 mà maximum là nửa tiếng. Vậy thôi.
Rồi. Con giảng rồi con hát một bài để tặng cho... Chú Tề Như đâu rồi? Chú Tề Như đâu rồi? À, mời chú Tề Như dưới đây để xuống dưới lấy cái bài hát lên để tôi sau khi tôi ấy rồi tôi cái pháp này tôi sẽ hát để tặng quý vị. Tề Như vô nha. Ở dưới nhà, để dưới nhà, để trong cái nhà mã của chú để trong cái sumi á, để trong cái chỗ ấy á. Kính thưa quý vị, chúng ta tu hành thì chúng ta phải có cái gì, phải có cái mục tiêu tu hành của mình là cái gì. Bây giờ chúng tôi bữa nay tôi xin nói là tư hoạch và kiến hoạch. Bây giờ chúng ta nghe thuyết pháp chúng ta nói tư kiến, kiến hoạch và tư hoạch. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu tư hoạch là thế nào mà kiến hoạch là thế nào. Bây giờ đó, tư hoạch và kiến hoạch ở trong cái vô minh, ở trong cái vô minh nó có cái tư hoạch và kiến hoạch. Cái tư hoạch là gồm có cái gì? Là tham sân si, mạn nghi và ác kiến. ác kiến người ta chia làm năm, thành ra là gọi là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. À, năm cái đó thì gọi là năm cái trước đó, tức là tham sân si mạng nghi, gọi là cái năm cái cơ bản, năm cái căn bản phiền não. Năm căn bản phiền não đó nó sinh ra 51 cái phụ tùng phiền não, tức là cái chi nhánh chi mạng phiền não. Ở cho nên bây giờ chúng ta đi tu mà chúng ta không biết giặt ở đâu để đánh, cũng như là tôi đang quân binh đoàn ra mà không thấy nhận diện được cái anh lính bên kia, anh địch bên kia mặc bộ đồ nào và y sẽ dùng cái vũ khí nào để đánh ta. Chúng ta nếu chúng ta không có nhận diện được như vậy thì chúng ta chỉ bắn hơi thôi, không có diệt, không diệt được địch. Cho nên chúng ta phải nhận diện phiền não. Phiền não tức là địch, mà chúng ta phải nhận diện nó rõ ràng thì chúng ta tu hành mới đạt được cái kết quả. Bây giờ chúng ta tu theo cái pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 tiếp tục như vậy. Và pháp môn tịnh độ này khuyên chúng ta phải niệm liên tục như vậy. Tâm chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ tới cái chữ Nam mô A Di Đà Phật. Liên tục như vậy thì mới tiêu trừ được hết các phiền não kia, tức là kiến tư vật đó. Nên cho nên là những người mà tu tịnh độ phải bắt buộc có một công phu hết sức cao sâu dày niệm Phật, tức là niệm Phật liên tục và nhớ Phật liên tục, để đến khi gì tham sân nó nổi ra thì cái câu niệm Phật đó sẽ đánh bạc nó ra đi. Cũng như chúng ta đang giận quá mà chúng ta đang cầm cái dao, chúng ta đang cầm cái dao thì chúng ta mới móc cái dao ra hoặc móc cái súng ra giày, tính đưa ra giày một cái chúng ta nghĩ cái gì? A Di Đà Phật, 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 khỏe rè, thấy không? Cho nên cái A Di Đà Phật hết sức là nhạy và rất là mau. Nhưng mà còn kiến tư vật, cái này là chúng ta phải tu đây, tức là tham sân si mạng. Tham nó ở trong cái bằng có cái thập truyền và thập sử, nó trong đó có tham sân si, nó dẫn dắt chúng ta, nó tối buộc chúng ta và nó sai sử chúng ta ở trong đi trong lục đạo luân hồi không biết bao nhiêu kiếp mà kể. Cho nên cái tham sân si, cái sân này nó chia ra làm cái gì? Cái chia ra gọi là cái phiền não này, nó có chia ra cái là coi như là chi mạc phiền não, tham sân si mạng nghi. Bây giờ tham sân chúng ta biết rồi, cái si á, cái si thì bởi vì chúng ta si, chúng ta không biết cho nên chúng ta mới tham mới sân, cho nên nó mới có si. Tham sân si là ba cái đó đi chung, tức là không có thể tách rời ra được. Thế có si thì có tham, tham thì có sân, cho nên nó tham sân si là ba cái đó cũng như là ba cái sức móc mà nó dính với nhau. Nếu chúng ta phá được một trong ba cái móc nữa, ba cái móc đó thì chúng ta sẽ thành công. Rồi mạng nghi là sao? Mạng là có kiêu mạng, là mình tưởng mình là cái người ngon lành, mình tưởng là như mình hơn hết tất cả mọi người, tức là cái người mạng nghi, tức là cái mạng, người mạng đó, người kiêu mạng đó. Đó thì coi như là thấy thật sự đó là coi như là coi như mọi người không có ở trước mặt mình, cho nên họ ở sức ngang tàn mà coi như là họ không có tính nể ai hết. Cho nên cái người kiêu mạn là cái người đó cũng khó tu lắm, nó không thể tu được. Bởi vì người kiêu mạn là người thấy mình là người là đi trước, người là coi như là trên hết mọi người, cho nên không nghe lời ai hết, không biết chịu để mà khắc phục những sửa chữa người ta nói mình không có thể, mình không có có cái khắc phục được. Tham sân si mạng nghi cũng là quan trọng. Ở trong năm cái đó, cái nghi cũng là rất là quan trọng. Bởi vì khi mình nghi, cái tâm mình nghi đó thì mình không có chuyên đâu hết trơn rồi. Mình mai thầy, mình mai chạy qua thầy này, bốt mình chạy qua thầy khác, tức là mình nghi ngờ tất cả mọi người, mình nghi ngờ tất cả những cái lời pháp của thầy, Cho nên là mình mới đi qua chỗ này, đi qua chỗ khác, mình đi, tức là mình đi tìm hoài nhưng mà không có được. Cũng như một người là khát nước mà uống nước mặn, cho nên người ghi đó nó cũng không thi, không có tu hành được. Bởi vì tối ngày cứ việc đi theo nữa, theo cái thầy này, theo thầy kia, theo cái pháp này, theo pháp kia, không có chuyên cần vô trong một pháp. Tại vì nghi cho nên không có chuyên được trong một pháp. Bởi vì mình tu cái pháp này thì mình nghĩ tới cái pháp khác, mình nghi ngờ pháp này không hay bằng cái khác, cái pháp khác. Cho nên tối ngày mình chạy theo, mình chạy trong nó rất là khổ sở mà không có được cái gì hết. Rốt cuộc mình được cái gì? Cho nên tôi nói nhất nghệ tinh nhất thân minh. Bây giờ cái mình làm cái nghề gì, mình làm một nghề không thì cái nữa mình thân vinh, tức là mình sẽ được mọi người kính nể. Mình là professional, mình làm cái gì, mình expert, tức là mình là chuyên viên, cái đó thì người ta sẽ bướng mình, người ta sẽ kính trọng mình hơn là những người mà làm cái gì cũng được. Tôi nói cái người đó làm cái gì cũng được nhưng mà không được làm cái gì hết, à, làm không được cái gì hết, cho nên cái đó đâu có tốt. Cái người mà chuyên nghiệp thì là gì tốt. Mình tôi cũng vậy, tôi phải chuyên nghiệp, tức là không nghi, không nghi thì tôi chuyên được, còn có nghi thì khó chuyên lắm. Đó có đó là gọi là năm cái đó, gọi là thập sử, tức là sai sử mình, có sai sử mình. Cái đó gọi là ngũ độn sử, à tôi gọi là ngũ độn sử. Tại sao gọi là ngũ độn sử? Bởi vì năm cái đó nó nằm tiềm tàng ở trong a lại gia thức của mình, tức là mới sanh ra là đã có nó rồi, tức là nó gọi là câu sanh thiền não, không có thể nào mà sửa trị nó một ngày một giờ một phút được, mà chỉ có cái quán tu hành và nhận diện nó rồi từ từ mới xóa nó, từ từ nó mới hết. Chứ còn nói rằng nói tu một kiếp để hết sân si thì cái đó là cái chuyện nó cũng nói là cũng như là chơi thôi, chứ còn làm sao một kiếp mà thấy được. Một người phải tu qua nhiều kiếp cái đó nó mới tiệt nọc nó, cho nên chứng cái quả là hán thì cái đó hết. Quý vị chứng được cái quả là hán thì cái đó tham sân si mạng nghi không còn nữa, đó gọi là tu hoạch bỏ hết là coi như chứng được quả là hán. Nó có cái cấp bậc đàng hoàng, có cách tu đàng hoàng, cho nên khi nào quý vị bỏ tham sân si được thì quả là hán quý vị lấy được đó. Cho nên đó là cái tư hoạch, cái đó là mới quan trọng số một. Nó làm cho mình phiền não, luôn luôn phiền não, nó theo đuổi mình từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu mình không biết tu, mình không biết nhận diện nó, mình không có giải trừ nó thì nó tiếp tục hết đời này qua đời khác, và forever, không bao giờ mà mình diệt nó được. Cho nên cái đó gọi là câu sanh phiền não. Bây giờ cái kiến hoặc. Kiến hoặc là mình thấy thân kiến. Thân kiến của mình thấy thiệt. Mình thấy cái thân này thiệt. Mà cái thân này có thiệt không quý vị? Cái thân này do ngũ uẩn tạo nên, tức là do cái duyên hợp. Tất cả những cái gì, những cái vật chất mà mình thấy, mình rờ được, mình nếm được, mình biết được, tất cả những gì mình thấy, mình nghe, mình nếm, mình biết, coi như những cái đó gọi là những cái của pháp hữu vi. Mà hữu vi thì do duyên hợp, mà do duyên hợp thì nó không thật. Nó không thật tức là nó giả, mà mình chắc nó có thiệt. Cái thân này thôi do ngũ uẩn hiệp thành. Ngũ uẩn là cái gì? Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó. Cái sắc thì tôi đã nói rồi, sắc là những cái gì mà mình thấy được, mình rờ được, mình đếm được, mình biết được, cái đó gọi là sắc. Nhưng mà thọ cũng là sắc. Thí dụ bữa nay hồi nãy mình vui quá phải không? Tức là mình cảm thọ cái vui, tức là mình nhập được cái vui, tức là mình chọc được cái vui hồi nãy đó, mình cảm thọ được cái sự vui vẻ. Bây giờ chúng ta ngồi nghe pháp, chúng ta cảm thọ được cái gì? Cái sự trang nghiêm, cái sự chăm chỉ mà chúng ta trang nghiêm để chúng ta nghe pháp, tức là chúng ta cảm thọ từng giờ từng giây. Cái đó là gì? Nó cũng không thật. Sắc không thật rồi thọ có thật không? Bởi vì cái tình trạng tái tâm lý này, nó đi từ tâm lý này qua tâm lý khác, lúc giận, lúc buồn, lúc này khi cảm thọ những cái khác. Cảm thọ có cái gì? Có khổ thọ, lạc thọ và vô ký thọ. Cho nên cảm thọ có lạc thọ, tức là tự giờ chúng ta vui, chúng ta cười, thầy nói pháp chúng ta vui quá trời, chúng ta gọi là cảm thọ, lạc thọ. Thấy không? Một hồi nữa chúng ta để cái bó mất tiêu thì chúng ta phải kiếm một cách hết sức là khổ sở. Tức là lúc đó bây giờ là sao? Chúng ta là thọ khổ, tức là khổ thọ. Rồi chúng ta về ăn cơm rồi này kia nọ, không vui không buồn, ở trong nhà để mà nằm nghỉ ngơi, tức đó gọi là vô ký thọ. Nó có ba cái, ba cấp: khổ thọ, lạc thọ và thọ vô ký. Cho xin một miếng nước uống. Khát nước rồi. Cảm ơn Quỳnh.
Người ta xin chú chạy mãn lên lên nó xin chuột.
Bây giờ tức là thọ, thọ không có, sắc không có, thọ không có, tưởng có không? Tưởng cái này là mà rắc rối thiệt. Tưởng là người, mình cứ việc mình tưởng, mà mình tưởng không bao giờ có thiệt. Cái tưởng không bao giờ có thiệt. Thấy một người chở một người khác, tưởng là người ta vợ chồng, nhưng mà không phải. Người ta đó là người bạn hoặc là một cái người con. Dạ, tưởng đó, tưởng không à. Cái tưởng ngày mình tưởng, mình tưởng là sai lầm, không có trúng. Cho nên mình tưởng ngày mình tưởng. Bây giờ cái tưởng người ta mới diễn tả như thế này. Là khi mình ngủ, mình nhắm mắt lại. Mình nhắm mắt lại mình đâu có thấy gì. Đi nhắm mắt lại có thấy gì, quý vị có thấy gì không? Không có gì hết. Nhưng mà trong đó nó hiện ra hình dáng người yêu, hình dáng nhà, hình dáng đi xe đạp, hình dáng xe máy, hình dáng con mình, hình dáng này kia, đi chơi chỗ này chỗ nọ. Cái đó gọi là gì? Không có, mình thấy có, gọi là mộng. Với chứ cái gì nữa? Mình đang ngủ mà mình nhắm mắt lại không có gì hết, mà mình thấy có, tức là mộng. Mộng rồi mình thức dậy, tất cả những cái sắc đây nè, những cái gì mà nó xảy ra đây, đều là gì? Đều là không có thật, nó giả, mà mình tưởng là nó thật. Cho nên mình chấp vô trong đó, mình khổ ở trong đó, mình buồn ở trong đó, mình vui ở trong đó, gọi là gì? Gọi là tưởng. Mà Kinh Bát Nhã đó là sao? Xa lìa mộng tưởng điên đảo, tức là sao? Tức chứng được Niết Bàn. Cho nên cái đó quý vị thấy nó rất là dễ, nhưng mà quý vị xa lìa đi. Cái đó mà ban đêm mình ngủ mình thấy mộng mà mình tưởng thật, cho nên có lo, có sợ, có buồn, có ghét, có này kia trong đó. Đó, cái đó là mộng. Mộng không phải là nó không thật là không đúng rồi. Nhưng mà khi mình thức dậy mà mình tưởng cái những cái chuyện như vậy nè, tức là những cái người hình dáng, những cái gọi là sắc đó, sắc chất đó, những cái sắc đó, tức là những cái pháp hữu vi, mình tưởng là nó giả mà mình tưởng là thật. Bởi vì tại sao giả? Bởi vì nó là do duyên hợp. Bây giờ quý vị tưởng tượng nó duyên hợp là gì? Ông này ông nói cái duyên hợp mà phải không? Ông chứng minh cái duyên hợp rồi. Bây giờ tôi chứng minh duyên hợp đây. Bây giờ cái chai này, nước này tôi đang uống, cái chai uống do cái hãng cất lên gì nó làm đây. Bây giờ quý vị nghĩ rằng nó làm cái nhãn gì, do ai làm đây? Do ai làm cái nhãn này, nó dán ra ngoài này thì phải có một cái cơ quan hay là một cái nhà máy nó dán cái nhãn này. Nhà máy nó dán cái nhãn này do ai làm chủ? Anh chủ đó có cha là ai mà làm được cái nhãn này? Tại vì anh cha nó anh chủ mà anh cũng phải có cha mẹ chứ. Cha mẹ anh là ai? Bây giờ mình thăng lên coi, rồi cha mẹ ảnh, rồi ba má của cha mẹ ảnh là ai để làm cái này? Bây giờ đó, trong cái hãng này có bao nhiêu cái con vít, bao nhiêu cái bít tông, bao nhiêu cái sợi dây chân, bao nhiêu cái này kia, nó hợp lại thành một cái hãng này, rồi nó in ra cái này, in ra cái này có bao nhiêu máy in, có màu gì, màu này ai chế ra làm sao, cha của người chế cái màu này, màu đỏ này là ai, mẹ là ai, rồi con là ai, nó duy trì từ lúc nào, nó đi qua từ từ nào. Quý vị bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ và gì, và nói cái duyên hợp của cái chai này coi như hết một kiếp cũng không hết. Quý vị nói tôi nói láo hả? Là quý vị tưởng tượng này nó láo phải không? Rồi hết cái, tôi nói cái mạc này không á, là nói hết một kiếp cũng chưa hết. Bây giờ tôi nói cái vỏ chai này cũng nói một kiếp cũng không hết. Bởi vì nó phân ra mà. Bây giờ cái người cha, bây giờ cái người làm ra cái này là kỹ sư nào, ông học trường nào thì ông là ai, ông hiệu trưởng là ai, rồi cái đó, cái trường đó nó dạy những cái gì, học cái lớp đó những gì, ông giáo sư nào, quý vị banh ra như vậy đó, hết một kiếp cũng không hết. Thấy không? Rồi ông hiệu trưởng đó, ông ăn mà cái gì ông sống, ông ăn bằng gạo, ông ăn bằng cái gì, ông ăn bằng lúa mì, ông ăn bằng cái gì, thịt bò, thịt heo, thịt chó, thịt lợn, đủ thứ chuyện ở trong này trên, có nước tương, nước màu, nước mắm ở trong đây nữa. Rồi quý vị đó, ai làm nước màu thì quý vị phải phân ra ngoài, tức là cái duyên nó côn côn duyên khởi, phải không? Vỗ tay đi. Nó còn khổ chết mà nói chúng ta.
Đúng là con giống cha.
Từ nãy giờ ung tắc chưa lắm rồi đó. Bây giờ được khai không ung tắc khỏe quá trời. Hey. À, bây giờ tới đâu rồi quý vị? Tới là duyên hợp rồi. Mà mình cho là thật. Mà mình cho là thật là gì? Tại sao gọi là? Bởi vì tất cả các pháp đều là vô ngã. Bây giờ tôi nói cái vô ngã, bởi vì cái này nó liên quan tới kia, mà nó hoài đủ hết, nó lâu lắm, mà nói nửa tiếng ăn thua gì. Thôi làm phát chúng ta thầy. Bây giờ tại sao tất cả các pháp là đều vô ngã? Vô ngã tức là nó không có tự sanh nó ra được, nó không có đơn vị nào mà tự sanh ra được, nó cũng không có quyền tự tồn. Tự tồn là sao? Bây giờ tôi nói tôi vô ngã nè, tôi không thể nào tôi sanh ra tôi, mà phải có ba má tôi. Rồi ba má tôi thì có ông nội và nội tôi. Ông nội tôi có cố tôi. Rồi ba má tôi ăn cái gì? À, rồi ông ngoại ngoại tôi là ai? Cái gì phân ra đi. Ăn cái gì mà sống đây? Rồi cái gì tùm lum ta la trong này, uống thuốc gì mà kia hết. Quý vị coi cái gì, biết bao nhiêu cái duyên trong đây. Có cái gì mà có tôi tự nhiên tôi làm ra được không? Không có. Tôi phải nhờ ba má tôi. Từ từ bây giờ tôi cũng vậy. Tôi cũng phải nhờ tàu hủ. Tôi cũng phải nhờ ăn cái gì? Ăn cơm, ăn tàu hủ. Trưa sáng, trưa chiều, tối tôi làm lát hết trơn hết trọi để tôi nuôi cái này. Thì quý vị nói là sao? Quý vị nói là tôi tự nhiên tôi làm tôi sống như được hả? Không phải. Tôi phải nhờ cái người nông dân. À, tôi ăn được cơm này là tôi nhờ cái người nông dân. Và cái người nông dân đó trồng lúa ở đâu? Ở đâu trồng lúa được cái lúa đó? Mà ba cái người nông dân là ai? Ông nông dân ăn cái gì? Ăn cái đủ trơn trọi rồi cái người đó cũng cung cấp những tôm tép này kia nọ, ai bắt tép? Ai bắt tôm? Ai cái gì? Quý vị phân ra trôn trùng duyên hoa dạ khởi như vậy, tức là mình không có cái ngã, không có ngã cho nên nó không có tự tồn, nó không có tự tồn được. Bây giờ nó đau, bây giờ tôi già cỡ này rồi răng rụng như vậy là tôi đẹp có giả chứ không phải thiệt này quý vị. Bây giờ tôi kêu nó mọc ra, dứt khoát nó mọc. Tôi kêu nó mọc ra tôi đợi hoài cả mấy năm nay rồi tôi không mọc nữa. Bây giờ tôi muốn nó mọc ra cũng không được, bởi vì tôi đâu có ngã, thành ra tôi không có thể tự tồn, tôi không thể giữ gìn hàm răng tôi được. Rồi vài bữa tôi già từ từ, mỗi ngày bây giờ tôi nói với quý vị đó, già từ từ, tôi nói tôi muốn trẻ hoài à, tôi muốn cứ bà nhỏ nữa nhưng mà cũng không được, bởi vì sao? Nó già phải không? Ơi, cái đó là
sao mà tôi muốn cứ bà trẻ đó không được không?
Bởi vì cái
gì á, cái mà muốn cho nó bự ra thì nó không bự, mà cái muốn nó bự thì nó nhỏ. Phải không?
Dạ dạ.
Cái mà mình không muốn
nó bự thì nó bụng cho. Ừ. Cái mà muốn nó bự thì nó cứ là nhỏ. Thầy thiệt tiếng rồi. Thầy rồi, chúng tôi là phải là kẻ tu người hứng vậy mới được. Không. Vậy chứ sao? Rồi thầy giảng rồi chúng ta hay lại tung hứng mà. Vậy mới hay. Vậy mới thú vị chứ, phải không? Chứ con người làm có cái một vài thì đâu có thú vị. Cho nên phải có cái này kia. Bây giờ mình không có ngã, thành ra mình không có tự tồn. Mình có không tự kéo dài nó được. Mình không có tự kéo dài, tức là mình muốn nó sống hoài, nó còn hoài cũng không được. Nó tới lúc là nó phải đi thôi. Tới lúc nó phải đi thôi, cho nên nó vô ngã mà. Thành ra tất cả các pháp đều là vô ngã, tới lúc nó phải đi, phải chia tay. À, không? Nếu mà nó không có chia tay thì nó ùn tắc đó nha. Cho nên nó phải chia tay. Vĩnh biệt tình hè, không? Rồi, chia tay. Khỏe đây không? À, có rồi. À, rồi. Chưa,
chưa có ta hết giờ thuốc bác còn hết mùi thuốc nữa bây giờ đó tới sắc thọ tưởng rồi, cho cái tưởng của mình đó là cái tưởng luôn luôn là nó sai lầm, không bao giờ tưởng trúng ở trên. Trong đời tôi tưởng 100 lần, sẵn có 100 lần không có gì trúng ở trên rồi. Tôi tưởng cái này làm gì, tôi tưởng cái kia làm gì, tôi này đưa tùm lum hết trơn rồi mà cũng không bao giờ trúng, bởi vì tôi tưởng mà, cho nên không có thật. Đó là sắc thọ tưởng, là sắc cũng không thật, thọ không thật, tưởng cũng chưa thật nữa. Rồi hành à, bây giờ cái hành này rắc rối nè. Bây giờ có tưởng, quý vị tưởng quý vị ngồi đây cũng tưởng nữa nha. Quý vị tưởng quý vị ngồi trên đây là quý vị tưởng là sao? Quý vị tưởng là coi như quý vị là đang sống khỏe mạnh, không có đâu. Tôi cũng như quý vị, từng sát na nó hành ở trong đó, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt ở trong từ tế bào, từ sát na nó làm, từ những cái động tác ở trong đó nó làm sanh diệt trong đây. Mà mình tuổi già rồi thì diệt nhiều hơn sanh, cho nên mình còn hoài nó sanh ra, đâu có tế bào sanh, cho nên là mình cái hành đó nó rắc rối lắm. Nó vì cái hành mà cái nhà này nó xuống cấp. Thế là cái này bây giờ mới cắt hồi năm ngoái năm kia, tới 10 năm nó quý vị thấy nó xuống cấp cỡ nào. Rồi trên đó nó nhiễm xuống, quý vị thấy nó sẽ đi vào hư hoại do cái hành đó. Cái đó gọi là hành, mà cái hành đó mình không có control nó được nha, mình không có làm sao mà nó hết hành như vậy đó. Cho nên quý vị thấy khổ không? Khổ gì lắm chứ không ai sướng đâu, ngồi đây chứ khổ à. Chứ quý vị chứ cũng khổ, tại vì nó hành mà, nó đang hành mình đó à. Hành rồi thức à, cái này thức mới là rắc rối. Thức là phải nói là bát thức tâm vương. Cái chỗ này mới nói là cái tâm này nè, ở cái tâm này là chỗ thức. Bởi vì cái bát thức tâm vương thì phải nói qua cái là duy thức học rồi. Bát thức nó có cái gì? Nó có năm thức trước cái tiền ngũ thức. Tất nhiên là gì? Tức là sắc thọ, không phải đó là mày sắc nghe không, nhãn nhĩ thị thiệt thân ý à, thân tới đó là năm cái đó rồi nó mới duyên ra nó thành là à, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đó. Cái đó gọi là năm thức đầu. Rồi tới cái thức thứ sáu là anh ý thức, thức thứ bảy là cái thức thứ bảy là mạt đa thức, cái thứ tám là hà lại gia thức. Nếu nói cái bài này thì nói mấy tháng mới hết, bởi vì khó dữ lắm mà nó dài khó không hiểu lắm, cho nên nó sơ qua thức là cái vậy đó. Cho nên là quý vị thấy thức cũng thiệt, thức cũng thiệt, nó thay đổi hoài, ý thức của mình nó thay đổi như là chống chống, cho nên là coi như nó không có thiệt. Cho nên mình cái thân ngũ quẩn của mình mà mình cho là thiệt, tức là mình đã sai lầm rồi đó. Mà khi mình sai lầm rồi, mình chấp vào cái thân đó, mình chấp vào cái thân mình thân thiệt, thì mình khổ vì cái thân. Mà mình khổ vì cái thân, tức là khi mình sắp nhắm mắt mình tiếc cái thân này. Cho nên những cái vong hồn mà nó còn lơ lửng ở trên không, nó đi qua đi lại như thế này, thì nó là nó tiếc rồi. Nó tiếc cái thân quy đó, nó tiếc cái thân, tức là những cái gì nó cũng hồi xưa đó. Bây giờ nó tiếc, nó còn vấn vít ở đâu đây, ở trên thế gian này, cho nên nó còn vấn vít. Mà trong cái gì, mà trong cái thông thiên hạch, ta gọi là cái vía. Cái vía là cái gì? Cái vía là cái sự ngu si, sự ngu si đần độn nhất ở trong cái, ở trong cái thức của mình. Nó làm sao? Nó chấp ngã, tức là cái thức thứ bảy. Tất cả đều khi mà chết thì đi lên hết, đều tan vào hư không. Anh đó còn ở lại bởi vì anh chấp ngã, anh ngu si. Cái anh đó chỉ khi nào anh không còn, khi người ta chết, thì anh mới không còn phấn bích ở vợ con, nhà cửa, xe cộ, hay là đường xá, hay tất cả những cái gì. Cho nên gọi là cái đó, cái vía dại chìm xuống. Cái đó gọi là thức thứ bảy, chìm xuống. Nó chìm xuống, thành ra nó cũng đi, nó kiếm kiếm này, kiếm kia, kiếm thân, kiếm này, kia. Quý vị thấy cả một quá trình. Đó, cho nên đó, tức là thức nó không thật. Thì tóm lại, con người ta không có thật một miếng nào ở trên. Tức là tôi nói cái thân đó, bây giờ nó thân rồi, tự giờ chứng minh thân là không thật, tức là do mấy cái đó. Bây giờ nói rộng ra một chút xíu nữa là cái thân do thất đại hợp thành. Cái thân là do thất đại hợp thành phải không? Tức là địa đại,
quả đại, thông đại, thủy đại, không đại, rồi kiến đại và thức đại. Nói tóm lại là mình có thất đại hợp thành. Thất đại đó là sao? Hồi đó người ta nói tứ đại, cha này nói là thất đại. Ông này ông chế ra, không phải đâu. Bây giờ tôi nói với quý vị ha, bây giờ quý vị không có không là sao quý vị sống đây? Bây giờ không có không đại là sao quý vị sống? Bây giờ tôi nói sơ qua cái là quý vị trong bào thai không có cái khoảng không của trong cái bụng của mẹ thì quý vị làm sao nằm trong đó? Cái bích dịch ở trong đó làm sao nằm để mà xa ra rời đây? Cái cây không có một cái khoảng chân không, không có cái hư không, rồi để nó đứng ở trên đó thì nó đứng ở đâu? Mình không có khoảng chân không, bích dịch, thí dụ bây giờ chỗ này bích dịch trơn rồi, bây giờ tôi đứng đâu tôi nói đây? À, cái miệng tôi cũng bích dịch hết trơn thì làm sao tôi nói? Từ giờ tôi phải có khoảng chân không trong đây chứ, phải không? Rồi còn chúng mình nữa là con mắt tôi không có cái khoảng không gì để xác cái gì, quý vị có thấy gì không? Đây tôi để về là quý vị nói là tai này nói cái là không có lý, bởi vì nó làm sao có không được, nhưng để về làm sao quý vị đọc? Đọc đi, đọc đi, không có thấy gì đâu, phải có cái chân không. À, quý vị trụ ở trong đó, cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là cái thì báo, mình phải có cái đó, mà không có cái đó thì sống được. Bây giờ mình nói cái gì nữa? Tới cái lỗ mũi, cái lỗ mũi không có chân không, nó không có hai lỗ, nó bích dịch về à? Rồi quý vị thở đi, thở được không? Không được đâu, không được đâu. À, cho nên cái miệng cũng vậy, không có cái chỗ này hả ra hả vô thì làm sao quý vị ăn? Nó bích dịch nó bám trà mà trong đây thì quý vị ăn cái gì? Đó, nó sơ qua cái con người thôi, mà không có lỗ tai, nó không có lỗ, nó bích dịch cái này làm sao quý vị nghe? Cho nên cái lỗ tai cũng phải có cái lỗ, tức là có chân không ở trong đó. Không, bây giờ có chân không nữa ra đâu? Bây giờ nó trong tế bào của chúng ta, từng tế bào, từ nguyên tử, nó có cái gì? Nó trong là chính giữa, các electron nó chạy xung quanh, thì cái quãng chân không đó nó có chân không đó. Cho nên người ta, nếu mà người ta có cái máy gì, có cái máy phóng đại 1000 lần thì chúng ta thấy lỗ không? Cái con người ta thấy lỗ không chứ không thấy người. Bởi vì những chỗ lỗ chân lông nè, nó bự 1000 lần, nó bự tổ chảng như cái rổ vậy nè. Cho nên không thấy người ta thấy rổ. cho nên nó phải có không mới được, phải không? Không phải được ha, bây giờ kiến là con người, tức là tất cả những, tức là tới không đó là động, là thực vật. Cái đó là thực vật đấy, cái đó là thực vật, tới đó là nó không có biết gì, bởi vì tới đó là hết rồi. Bây giờ kiến á, có kiến là những cái con vật. Vậy những cái con vật nó có kiến là sao? Nó biết cái gì? Biết ăn, biết uống, biết làm tình, biết yêu, biết này, biết kia. Rồi, nhưng mà con người cao hơn, có thức. Có thức là sao? Biết phân biệt cái xấu, cái phải, cái tốt, cái này, cái kia, chân như, bổn tánh, tất cả cái là do cái thức. Cho nên con người loa là cao, có thể tu được. Còn mấy cái từ tiến xuống dưới á, không thể tu được, khó tu lắm. À, cho nên hai bình đẳng, phải không? Mình có thức, mình có đầy đủ, cái đó gọi là đầy đủ hết trơn con người. Vậy mình mới tu được. Bây giờ tới giờ rồi, bây giờ hát bản để hậu hướng nha. Bây giờ ngồi buồn thì cũng hát, cũng viết đồ chơi ha, cũng ca chơi. À, rồi quý vị nghe chơi ha.
Ai lên xứ yên vô, đừng quên ghe làng gì đã hay. Đêm nghe tiếng chuông chùa, từng hồi vòng vang nơi xa xa. Bao tâm tư mơ ước, thì giờ này thôi ước mơ. Bao nhiêu năm đau khổ, thì giờ này thôi khổ đau. Bao yêu thương nhung nhớ, thời vàng son chỉ là chuyện đời xưa. Ai lên xứ yên vô, đừng quên thăm làng gì đã hay. Nghe mặn mát trong lòng, bồi hồi nhìn mây sôi lang thang. Mây trôi theo gió cuốn, thì cuộc đời còn chi vấn vương. Hoa niên không mấy chốc, thì bạc đầu theo tháng năm. Mau mau tu keo tế, đừng vì vui lạc vào trong lãng quên. Đề Lan Di Đà bao tấm lòng mừng xuân về. Đề Lan Di Đà như thiên đàng ở trần gian. Ôi Lan Di Đà đã bao người vì giác ngộ và giải thoát đã vào đây tìm nơi vãng sanh. Ai lên xứ Yên Giò đừng quên Vô Lan Di Đà hay. Cho người bớt não phiền, chiều chiều tụng kinh A Di Đà. Người người lòng thanh thang, niệm Phật Đà theo tiếng chuông. Bao nhiêu năm tháng cũ mà lòng thần thôi nhớ thương. Giờ này nhìn thương tôi mà hồn tan vào nơi pháp thần. Ai lên xứ Hoa Đào đừng quên quê làng Di Đà hay. Đêm nghe tiếng chuông chùa từng hồi phòng vang nơi xa xa.
Ông muốn hà nữa không? Thôi thôi phải không? Thôi vỗ tay đi chứ. Cái bụng. Thôi bây giờ quý vị chắp tay lại để chúng ta hồi hướng. Gì nữa?
Sư phụ, cho con một phút hả sư phụ?
Một mấy phút phải.
Ba phút đi.
Cho một phút. Kính thưa sư phụ, kính thưa chư tăng ni và tăng sa di ni. Chú Tuệ Quang từ trước đã là huynh đệ của tôi. Của Tầm Nguyên muôn năm. Rồi đã sinh hoạt với chúng tôi ở cái niệm Phật đường Bát Nhã. Vì vậy tôi dành một phút ưu tiên cho chú Tuệ Giá Tuệ Tuệ Quang. Thì tôi xin có mấy câu để tặng tất cả mọi người tại đây. Và con xin phép sư phụ, sư phụ xin phép chú Quang hỷ không?
Dạ Quang.
Dạ Quang phải không? Dạ. Mà cũng là thuận theo cái chú giảng thân thất đại. Đời là mộng sao ta còn mễ mãi, tấm thân này do tứ đại, do thất đại quá duyên đưa ta vào trong cảnh. Sư phụ cảnh gì?
Không biết.
Dạ đúng rồi. Ta cứ ngỡ đang mãi đi trên đường gì thưa sư phụ?
Ung tắc.
Ung tắc.
Nô tắc.
Ung tắc.
A Di Đà Phật. Xin niệm tiếng A Di Đà Phật và chấm dứt không ung tắc.
Kính mời quý vị chắp tay lại để chúng ta hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tôn thành Phật Đạo.
Nam mô Di Đà Phật.
Cái vấn đề mà chúng ta chấm điểm thì cứ là để ý sư chú Tuệ Quang đã giảng 30 phút và kèm theo cái vấn đề văn nghệ nữa, thì chúng ta cho cái điểm, lật cái tờ giấy ra cho điểm về giảng sư thuyết pháp, trong đó có A, B, C, D và F. Và kèm theo cái mục trong đó có văn nghệ, phải cho thêm cái điểm văn nghệ. Tại vì chú là combination vừa có văn nghệ vừa thuyết pháp, thì tôi không có chấm điểm. Thật ra mình làm cha
mà thấy đứa nào giỏi mình cũng mừng, chứ tôi không có ganh tị hay là tôi thấy nó giỏi hơn. Mình thấy cha, ví dụ như mình thấy đứa con nào nó trưởng thành, tức là mình biết mình sớm được về hưu. Thành ra mà nếu mà trong năm đứa mà nó lên mà coi như là bảy đứa này mà nó thiết dưỡng hết á, thì tôi có thể là nhập niết bàn hoặc là tôi về cực lạc ngay bữa nay cũng được. Hả? Không, thành ra là bây giờ nói vậy đó, chấm điểm là chấm bằng cái tâm chí công vô tư, không có chấm bằng cái tâm mà thương ghét. Và đồng thời mình có ùn tắc. Rồi bây giờ đó, ngày nay đó, chút xíu bây giờ xong tới cái bàn này là cái bàn tụng kinh Thất Phật Dược Sư. Thì tới hồi Dược Sư tụng xong thì cũng một tiếng rưỡi là tới giờ ngọ. Thì tôi nói cho biết là bữa nay theo tôi nghĩ là từ sáng tụng Lăng Nghiêm là cô Hồng Đức và sư chú Tuệ Quang đã đánh Lăng Nghiêm. Rồi trưa nay là tụng Thất Phật Dược Sư cũng để cho làng A Di Đà California đăng cai luôn. Và chiều nay cũng tiếp tục như vậy để cho một ngày thứ bảy này của làng A Di Đà Indo. Rồi ngày mai là tới phiên làng Di Đà Conro Texas bao thầu từ Lăng Nghiêm, từ Thuyết Pháp, từ tụng Thất Phật Dược Sư cho tới, nghĩa là đủ một như vậy cho nó dễ dàng hơn. Chứ xen lẻ quý vị sẽ phân tâm. Quý vị đồng ý không? Bữa nay để cho quý làng Di Đà Indo. Bây giờ mời cái làng Di Đà Indo ai sẽ lên đứng đánh Thất Phật Dược Sư, đánh chuông đánh mỏ. Thầy quan điều người đi.